Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng với bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Chùa Huệ Quang cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử hiện diện nơi đây. Thì đây là cái lần thứ ba Tề Mãn về đây, được sự trợ duyên của Hòa Thượng, và Tề Mãn có cái cơ hội để mà nhắc nhở Phật Pháp và cũng như là sách tấn việc tu hành đến với quý Phật tử nơi đây. Đó là cái nhân duyên thù thắng mà Tề Mãn đã có được ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, trước nhất Tề Mãn vào trong cái buổi giảng này, Tề Mãn dẫn một cái câu chuyện. Quý vị biết thở xưa thì có một anh chàng thì không được thông minh lắm, nhưng mà có cái được là ảnh giàu. Ảnh giàu cho nên nó là ngày xưa thì quý vị biết là những cái lần mà đi xem chiếu phim ngày xưa ở những cái vùng quê thì đâu có điện gì đâu. Thì ảnh giàu quá cho nên rồi ảnh đi cái ảnh làm rớt một tờ 20 ngàn. Khi ảnh rớt 20 ngàn rồi, cái ảnh lấy cái hộp quẹt ra, ảnh móc thêm tờ 20 ngàn nữa, ảnh đốt, ảnh tìm tờ 20 ngàn kia. Rồi ảnh tìm không được. Khi ảnh tìm không được, cái ảnh lấy thêm tờ 20 ngàn nữa, ảnh đốt, ảnh tìm, cũng không được luôn. Mọi người cho ảnh là cái người ngu. Thì một cái câu chuyện như vậy thì tất cả chúng ta ở đây chắc không ai làm như vậy. Có người nào mất 20 đô rồi lấy 20 đô đốt không? Chúng ta không thể nào làm như vậy. Nhưng mà ở thế gian này, thân phận của cái kiếp người của chúng ta, ai cũng từng làm như vậy hết quý vị. Quý vị có khi nào quý vị bị phiền não không? Phiền não đúng không? Mỗi lần phiền não đó là quý vị làm sao? Thường thường mà quý vị chưa biết tu thì mỗi lần mình phiền não đó, mình tìm coi là ai làm cho mình phiền não. Bây giờ là nói là quý vị biết tu, bây giờ chấp cho quý vị tu luôn đó. Bây giờ mỗi lần quý vị phiền não rồi đó là quý vị tìm ai xử? Nếu mà tìm người mà xử không được thì quý vị đổ cho trời đất hay hoàn cảnh gì, đúng không ạ? Cho nên quý vị cứ buồn. Ở đây mỗi lần quý vị phiền não là bao lâu mới hết? Chắc quý vị phải xử xong mọi chuyện hết hết phiền não đúng không? Cho nên đó là một cái mà mình bị lẩn quẩn. Mỗi khi mình bị phiền não rồi, mình phải kiếm một cái cách nào đó để khỏa lấp cái phiền não của mình. Nhưng mà không ngờ tất cả những cái chuyện mình khỏa lấp đó đều tăng thêm cái phiền não khổ đau. Ít khi nào mà mình cái phiền não mà nó sanh ra rồi cái tự nhiên cái quý vị biết, quý vị cái tìm cách làm cho mình hết phiền não. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy một cái bài kinh mà rất là đơn giản mà rất là dễ thương. Cái bài kinh Đức Phật nói là có người bị trúng cái tên độc, rồi cái người này chỉ tìm cái nguyên nhân là cái người nào bắn mình cái mũi tên này, quán thù mình như thế nào và có cách nào để giải quyết cái người đó hay không. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy và họ làm theo những tư tưởng của họ thì cái chất độc nó thấm ra, cái người kia chết trước khi là trả thù. Thì như vậy đó, mỗi khi mình bị phiền não thì bây giờ quý vị, cái việc trước nhất là quý vị phải giải quyết cái gì? Chúng ta phải giải quyết cái phiền não của mình. Đó là cái điều quan trọng hơn là cái người nào làm cho mình phiền não, đúng không? Nhưng mà có cái điều lạ như thế này, là khi mà quý vị giải quyết phiền não của mình mà không tìm cái nguyên nhân nào mang đến cái phiền não cho mình, tự nhiên cái là quý vị hết phiền não. Đó là cái điều gọi là Đức Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta một cái phương pháp rất là đơn giản, không cần quý vị phải làm gì hết. Bây giờ quý vị đó là mỗi lần phiền não đó là quý vị niệm Phật, đúng không? niệm Phật để cho mình hết phiền não. Nhưng mà quý vị phải biết cách, chứ không thôi quý vị niệm Phật mà không hết phiền não. Nhiều khi quý vị niệm Phật chỉ đè phiền não thôi à, chứ không hết phiền não. Mình giận ai cái mình ráng niệm Phật, nhưng mà cái xong hết niệm Phật cái mình giận tiếp, phải không? Có nhiều khi giận bù nữa. Nãy giờ mình nín rồi cho nên bây giờ mình sổ ra một cái giận ta chịu không nổi luôn. Thì như vậy đó, là quý vị biết được cái chuyện đó, là khi mà mình phiền não thì điều đầu tiên là chúng ta đừng bao giờ điều tra cái ai làm cho mình phiền não, mà mình biết mình là bị cái phiền não là một cái độc tố, nó khiến cho mình không có được khỏe. Bây giờ dù cho quý vị giải quyết người ta đi nữa, mình hết phiền não mà phiền não càng tăng thêm nữa. Nó tăng thêm giống như cái chất độc đầu tiên mũi tên nó bắn vào trong cái thịt của mình á, thì nó ngưng tụ ở chỗ đó thôi. Nhưng mà bây giờ mà mình á là không có chịu giải quyết cái độc tố đó thì độc tố lan ra cả người, là mình sẽ là cái người bị chết. Cho nên quý vị phân tìm chừng nào cái nguyên nhân là quý vị càng đau khổ nhiều chừng đó. Giống như bây giờ mình mất chỉ có 20 ngàn, bây giờ cứ đốt, cứ tốn tiền thôi, chứ mà hoàn toàn mình không tìm lại được 20 ngàn ban đầu. Giống như những cái phiền não đã đến với mình thì làm sao mình có thể nào mà mình tìm cách mà để cho nó gọi là nó bù đắp lại, không có. Cái chuyện đã đến tức đã đến rồi, bây giờ mình phải giải quyết nó, đó là cái vấn đề. Mà khi mà mình không nhìn đối tượng thì trong kinh Đức Phật nói, khi con biết phiền não thì phiền não của con sẽ tự hết. Thì như vậy đó là cái trí tuệ, phải không ạ? Đó là cái trí tuệ của người tu. Vì vậy mà hôm nay Tài Bản sẽ giảng với đề tài là Huệ Quang. Quý vị biết Huệ Quang là ở đâu? Ở đây không? Tại bạn biết là chắc là cái tên của chùa thầy quý hòa thượng ở đây, cũng như là quý thầy chắc cũng hay giảng. Nhưng mà tại bạn muốn nói về cái vấn đề hệ quan, bởi vì nó rất là quan trọng đối với người tu của mình. Bởi vì cái người tu mà không có trí tuệ thì coi như là mình tu là tu mù. Trí tuệ là một cái ánh sáng soi tỏ cái lối của mình đi. Nếu mà quý vị mà không có trí tuệ thì mình càng tu thì nó càng mù, gọi là tu mù đó. Ta nói tu lâu mà giống như trâu ở trong lu á, nó cứ lẩn quẩn ở trong đó mà nó không có cái cách nào nó ra được hết, là bởi vì đó là mình không có trí tuệ. Cho nên vì vậy đó là cái trí tuệ là cái vấn đề rất là quan trọng. Cho nên quý vị mà vô chùa, quý vị nhìn lên đây á là quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, quý vị quay lưng lại thì thấy cái chữ duy tuệ thì nghiệp, đúng không ạ? Người tu của mình á là lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp, chứ không phải là lấy cái công danh, lấy cái quyền quý, mà lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp. Người nào có nhiều trí tuệ là cái người đó sự nghiệp càng lớn càng cao, phải không ạ? Cho nên á là cái người đệ tử của Phật là người nào cũng giàu hết. Bởi vì nếu mà mình có trí tuệ là mình trở thành là cái người rất là giàu có. Còn mình không có trí tuệ là mình trở thành cái người rất là nghèo. Nghèo ghê dữ lắm. Cho nên quý vị thấy đó, một ông tỷ phú mà ông không có cái trí tuệ thì ông cũng đau khổ vô cùng, đúng không? Mà có trí tuệ thì tự nhiên á là hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc ở thế gian này, suốt một cuộc đời chúng ta tìm kiếm, không phải là công danh, không phải là cái sự nghiệp, mà là hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà lâu nay người ta cứ nghĩ rằng khi mình có tiền, khi mình có công danh, khi mình có sự nghiệp thì lúc đó mình mới có hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ là tất cả những cái đó đều làm cho mình mất đi hạnh phúc hết. Không có, tất cả những đó không thể nào mang đến cho mình hạnh phúc được cả. Chỉ có người đệ tử Phật, những người hiểu Phật pháp, biết tu hành, thì những người này là những người mới có đầy đủ cái sự nghiệp lớn lao, và đầy đủ cái phước báo, và đầy đủ những cái hạnh phúc mà thôi. Cho nên trước nhất về mảng định nghĩa về cái chữ huệ, thì để cho quý vị học thêm một cái phần Phật pháp căn bản. Huệ là trí phán đoán sự vật, là một tâm sở, một trong 75 pháp của luận câu xá, cũng là một trong 100 pháp của tông di thức. Huệ là thông cả ba tính thiện, bất thiện và vô ký, tức là cái trí huệ đó là cái trí phán đoán sự vật làm thuộc về cái tâm sở, tâm vương và tâm sở. Quý vị học cái gì biết ha, đó là một cái trí mà phán đoán sự vật một cách nó rõ ràng. À, lâu nay đó là chúng ta là phán đoán sự vật đó là theo cái nghiệp của mình, theo cái bản năng của mình. Ví dụ như mình thấy một cái con người nào mà nó hợp tánh với mình đó, mình nói cái người này dễ thương, cái người này là người tốt, đúng không? Còn cái người kia là không có hợp tánh với mình, mà họ chưa có làm gì mình hết, mình đã phán cho một câu rồi, nhìn mặt thấy không ưa. Thì như vậy đó, đó là mình nhìn tất cả cái con người là như vậy. Còn sự vật, cái nào mình thích á thì mình thấy là ngon, cái nào ăn mình, người nào mà ăn hủ tiếu mà hợp hủ tiếu nó hủ tiếu ngon, mà ăn phở là không có thích. Thì như vậy tất cả những sự phán đoán của mình nó đều theo cái nghiệp tập của mình và đều theo cái bản năng của mình hết, chưa phải là cái trí tuệ. Cho nên ở đây nói đó là cái huệ đó là nó thông luôn cả ba cái tính là thiện, bất thiện và vô ký, tức là thông hết tất cả những cái pháp thiện và cái pháp bất thiện và luôn cả cái vô ký nữa đó. Thì như vậy đó là cái phần huệ. Thì theo luận câu xá, tác dụng của bất cứ một tâm nào cũng có quan hệ đến huệ, là một trong đại địa pháp. Theo duy thức, một trong năm món phân biệt của tâm sở, huệ và trí thường được gọi chung nhưng thực ra là khác nhau. Thông đạt sự tướng gọi là trí, thông đạt lý không gọi là huệ, tức là thông đạt sự tướng. Người ta hay nói là cái trí huệ đó, nhưng mà quý vị thông được những cái sự tướng, đây gọi là trí. Còn thông đạt được cái lý không đó thì đây là huệ, là hai cái phần này. Làm sao mà mình thông đạt được sự tướng đó hả? Cho nên khi nào mà quý vị thấy tất cả các tướng đều không phải tướng thì như vậy quý vị thông được các tướng. Bây giờ quý vị thấy là những cái gì xung quanh mình và những gì mà mình đang có, ví dụ như cái nhà mà mình biết nó là không phải là cái nhà thì đây là quý vị có trí tuệ. Ví dụ như mình nói cái nhà của mình, bây giờ mình biết là cái nhà này nó không phải của mình, đây là có trí tuệ. Quý vị có tin là cái nhà này là của mình không ạ? Bây giờ cái thân này là cái nhà nông quận của mình ha, là cái thân tứ đại này. Quý vị có tin là cái này là của mình không ạ? Không phải không? Mình làm chủ thân này hay thân này làm chủ mình? Ở đây những ai cũng kinh nghiệm hết đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì á, có ai muốn bệnh đâu, không ai muốn bệnh hết, nhưng mà nó muốn bệnh là nó cứ bệnh thôi. Có ai muốn mình bị cancer hay là muốn bị bệnh tiểu đường hay bệnh cao máu, có ai muốn vậy đâu, nhưng mà nó phát ra để làm cho mình đau khổ chơi vậy đó. Cho nên vì vậy đó là mình cứ đau khổ hoài mà theo nó, vì cái thân mà mình khổ. Cho nên xưa mới nói là có thân nên khổ vì thân, tức là khi mình có thân thì mình khổ vì cái thân này, là như vậy. Sở dĩ mình khổ là mình luôn luôn là bị nó xoay chuyển cho nên mình khổ. Bây giờ mình tu Phật pháp rồi, mình biết cái thân này là giả tạm, cho nên nó có bệnh, nó có đau, mình không có đau khổ gì nó nữa. Thì như vậy khi mà mình không có đau khổ vì nó, tức là quý vị đã thông đạt được nó rồi. Đây là quý vị bắt đầu là quý vị có trí. Cho nên ở thế gian này là khổ hay không khổ là không phải là vì hoàn cảnh hay con người, mà cái khổ là bởi vì chúng ta thiếu trí, phải không? Có những chuyện quý vị thấy đó là mình bị phiền não một cách rất là vô duyên, vô cớ. Người ta đi ngang thôi, người ta quên nhìn mình cũng đau nữa. Người ta không nhìn mình khỏe hơn, nhìn mình nuốt mất màu sao? Cho nên người ta không nhìn mình thì mình thấy khỏe, mà người ta không nhìn mình cảm giác rất là buồn. Sở dĩ mình buồn là sao? Bởi vì mình nghĩ là người ta khinh mình, người ta không kính trọng mình, mà mình không hiểu cái mình là cái gì nữa. Bây giờ quý vị nghĩ coi mình là cái gì? Mình không có gì hết, đúng không? Cho nên á, mà mình lúc nào mình cũng trọng mặt mũi lắm. Cho nên mình cứ khổ đau những chuyện phiền não. Mà khi mà quý vị ngộ lắm, bây giờ cái tâm của mình nó bình thường thì thôi, mỗi khi mà nó phiền não đó là tâm mình á, là tâm gì ạ? Địa ngục. Phiền não là cái tâm địa ngục. Cho nên là cái tâm cực lạc, cái tâm thiên đàng là cái tâm không phiền não, cái tâm giác ngộ là cái tâm không phiền não. Mà phiền não một cái là mình xuống địa ngục rồi. Cho nên quý vị thấy thoảng một cái là Tôn Ngộ Không lên thiên đàng, thoảng một cái là Tôn Ngộ Không xuống địa ngục liền, không ạ? Thần thông nó mạnh như vậy đó. Tâm thức của mình cũng như vậy, thoảng một cái là tự nhiên là quý vị giác ngộ giải thoát, thảnh thơi cười te té, đụng chuyện cái là quý vị méo xẹo u minh tối thui à. Thì như vậy là quý vị đang xuống cảnh giới địa ngục. Cho nên một ngày không biết là quý vị lên trên thiên đàng và xuống địa ngục không biết bao nhiêu lần mà kể, đúng không ạ? Buồn vui thương ghét, đó là thức tình lục dục nó chi phối mình. Đó là quý vị không có thông đạt được trí. Khi thông đạt được trí thì tự nhiên là quý vị là có gia sản bắt đầu giàu rồi đó. Mà quý vị thấy cái chuyện này mình làm có tốn tiền không? Không có tốn tiền đâu. Nhưng mà quý vị thấy có ai chịu làm không? Chưa làm được phải không? Chưa làm được. Nhưng mà mình phải là hứa hẹn giống như là Tổ Quy Sơn nói là bị ký trượng phu ngã diệt nhĩ đó. Cái người kia làm được rồi đó, bây giờ mình phải cố gắng mình làm được. Mình phải có một cái tâm võng mãnh như vậy. Khi mà quý vị có cái tâm võng mãnh như vậy đó thì cái gì quý vị làm cũng được hết. Còn tâm quý vị yếu đuối đó là quý vị đó, là làm không có nổi. Nhiều khi mình tu một chút xíu mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình làm việc tốt mình cảm giác mình lỗ lã, hay mình cảm thấy chán nản vô cùng. Thì như vậy đó, đó là cái tâm dại đã yếu đuối. Bây giờ quý vị phải phát tâm võng mãnh, làm cái tôi lương đóng đó. Làm giống như làm cái cây cột mà chèo chống Phật Pháp, làm cái cột thôi chống mình đi, chống Phật Pháp nó xa to quá. Làm sao chống cho mình mà không có bị siêu vẹo. Chống sao cho mình đó là đừng có bị phiền não nữa. Thì như vậy đó, đó là quý vị đã thực hiện được rất là cái nhiều điều phi thường rồi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà quý vị tu hành đó, quý vị ai là cái người lợi lạc? Chúng ta là cái người lợi lạc và làm cho mọi người xung quanh đều lợi lạc hết. Cái công đức mình không tưởng tượng được, gọi là cái công đức vô lượng. Nghĩa là khi mà quý vị tu hành rồi, tạo ra cho mình một cái công đức, mà cái công đức này đó là không thể nào tưởng tượng được, mà nó lan tỏa khắp tất cả. Ta nói là hữu xạ tự nhiên hương đó. Chỉ cần có cái xạ rồi đó thì tự nhiên hương nó bốc ra thôi. Chứ còn nếu mà mình không có đó là mình muốn cho hương mình bốc cũng không có nữa. Nhiều khi nó không ra mùi hương mà nó ra mùi khác mới là lạ chứ. Cho nên á là quý vị phải có cái chất lượng, có cái sự tu hành thì tự nhiên á là mình có cái năng lực, mà cái năng lực này đó là mang cái lợi ích thực sự đến cho chúng ta. Rồi nói đến một cái thông đạt cái lý không là huệ, nghĩa là thấy tất cả các pháp đều là không tướng hết. Ở đây quý vị tụng kinh gì rồi cuối cùng cũng tụng Bát Nhã, đúng không? Bổ khuyết tâm kinh Maha Bát Nhã Ma La Mật Đa đó. Mình thấy năm uẩn là không, thấy các pháp là không, và sắc và không đều là một cái thể không hai thôi. Sắc là sắc, không là không. Cho nên là quý vị sẽ tự thông đạt nó. Quý vị thấy đó, là thế gian này bởi tại sao nó là không? Bởi vì nó không có tự tính. Quý vị thấy các pháp bên ngoài có tự tính đúng không ạ? Nó không có tự tính, nó vốn là không. Nhưng mà sở dĩ mà có là do cái gì? Mình gá vô cho nên là có. Mình nhập. Ở đời ta cứ sợ là ma nhập mình lắm, nhưng mình cứ nhập người ta đủ mình nhập đủ thứ hết trơn à. Tự nhiên cái người ta người kia đang đứng có dính gì đâu, mình nhập vô cái mình thương, rồi mình ghét, rồi mình đau đớn. Có dính gì mình không ạ? Không có, mình nhập vô người ta. Và ở đây quý vị có sợ ma nhập không? Có sợ yêu tinh nhập không ạ? Sợ đúng không ạ? Nhưng mà coi chừng mình là yêu tinh. Mình là ma, mình hay nhập vào muôn pháp, để rồi mình chi phối muôn pháp, rồi để cho mình khổ quý vị. Mình cứ nghĩ là muôn pháp làm cho mình khổ, mà không ngờ mình nhập vào muôn pháp rồi để cái muôn pháp đó làm cho mình khổ. Thương người ta làm chi rồi để cho mình khổ? Ghét người ta làm chi để cho mình khổ? Không, mà người ta có dính vô mình gì không? Không dính gì hết á. Bây giờ quý vị có gì á, bây giờ nói cái sự vật, quý vị có gì cũng khổ. Quý vị dính vô khổ. Mình có chiếc áo đẹp, chiếc áo đẹp cũng làm cho mình khổ. Mình có chiếc xe đẹp cũng làm cho mình khổ. Đó là mình nhập vô nó đó, không ạ? Rồi nhập vô nó để cho nó mình khổ. Mà ai biểu mình nhập? Tự mình thôi. tự mình làm cho mình khổ thì tự mình sao? Tự mình phải làm cho mình hết hết khổ. Bây giờ làm cho mình khổ đã rồi, bây giờ quý vị đi cầu xin để sao cho mình hết khổ, vô lý không? Ví dụ như mà có ai đó mà làm cho mình khổ đó thì mình nói được, nhưng mà cái này là tự mình làm cho mình khổ không à. Rồi sao? Rồi mình đau đớn, mình khổ sở, rồi mình khóc lóc, cuối cùng cái nguyên nhân ra là mình do chính mình hết. Thì tự nhiên đó là mình, khi nào quý vị biết cái nguyên nhân đó là chính mình thì tự nhiên đó là quý vị là hết khổ. Một cái câu chuyện mà rất là buồn cười là ở thiền viện, là ngày xưa là đào cái giếng, mà giếng to là ta xách nước chứ không phải bây giờ cái giếng bơm quý vị. À, cái giếng đó đó là cái giếng mà vừa giặt đồ, cũng là chỗ nấu ăn, cũng là cái chỗ tắm rửa luôn chung vậy. Bữa đó có một thiền sinh đi ra là thấy có một chiếc áo rớt xuống cái giếng, thấy chiếc áo nó giếng, tự nhiên khi chiếc áo mà rớt xuống cái giếng thì nó trở thành ô uế rồi đúng không hả? Thì mới la lên cái giếng này á là để cúng Phật cặp tăng nấu ăn nấu uống, ai mà vô tình vô ý mà để cho cái áo rơi xuống chỗ này. Quay qua quay lại phát hiện ra áo của mình, anh chàng này nín thinh như thánh vậy đó. Siêu vậy quý vị mới thấy đó, là khi nào mình biết là cái nguyên nhân là do chính mình, quý vị sẽ hết khổ. Đây là quý vị thông được cái lý không đó. Thì như vậy đó là cái huệ này đó là được chia ra tới 6 phần, là văn huệ, tư huệ, tu huệ, vô tướng huệ, chiếu tịch huệ và tịch chiếu huệ. Đó là 6 cái phần huệ này mà chúng ta sẽ đi vào từng phần để rồi chúng ta mới thấy được những cái huệ để mình phát huy. 6 cái huệ này nó có sẵn ở trong chúng ta, nếu mà quý vị phát huy được á, là ở huệ quang này á, là tắt đèn mà chùa vẫn sáng ngời như vậy đó, là mỗi người có cái đèn tâm sáng ngời luôn. Thì thứ nhất là văn huệ, tức là văn tự, tức là cái kinh điển. Kinh điển mà quý vị thường tụng đó, hay là quý vị học Phật Pháp, thì đây gọi là cái văn. Quý vị phải học Phật Pháp thì như vậy đó là quý vị mới hiểu được cái cách nào để cho chúng ta tu. Thì như vậy đó là cái tụng kinh. Quý vị thế nào gọi là tụng kinh, thế nào gọi là đọc kinh? Đó, quý vị để cái quyển sách trên bàn vậy đó, quý vị gọi là cái gì? Đọc kinh đúng không ạ? Hòa Thượng Chí Tịnh đó, ngài giải thích cái chỗ tụng và đọc hay đó. Ngài nói đó, cái gì mà mình thuộc á thì gọi là tụng, còn cái gì mà mình không thuộc thì đây gọi là đọc. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là tôi đi tụng kinh Pháp Hoa, tôi đi được tụng kinh Niết Bàn, nhưng mà thật ra là quý vị đi đọc kinh chứ chưa phải là tụng kinh. Khi nào quý vị thuộc kinh Pháp Hoa một phẩm hai phẩm đó, là lúc nào quý vị đó là cũng đọc cũng tụng hết, là trong miệng mình lúc nào cũng tụng hết mà không cần bổn, đây gọi là cái tụng. Đó là cái gọi là mình tụng và đọc thì nó khác nhau. Nhưng mà khi mà quý vị tụng kinh, đương nhiên là nó có công đức hơn là đọc kinh, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì tụng á thì mình thuộc, mình tụng, mình không cần bổn nữa. Nhưng mà nói tụng á là nó có lên cái công đức, là bởi vì đó là tụng là một cái sự liên tục. Ví dụ như cái người nào mà họ trì chú, họ cứ tụng chú Đại Bi đó là liên tục, đi đâu cũng tụng chú Đại Bi, gọi là tụng. Cho nên đó là đối với Phật Pháp là cái điều thứ nhất mà cái văn này đó là quý vị cần có, tức là cái sự quý trọng. Tức là khi nào quý vị quý trọng kinh điển đó thì lúc đó đó là quý vị mới có thể là học Phật Pháp được. Còn quý vị mà không có quý trọng kinh điển thì quý vị học Phật Pháp không được. Ví dụ như mình thấy cái gì mà mình tôn quý, mình tôn quý thì mình có cái lòng tôn kính trong đó. Khi mà có lòng tôn kính trong đó thì cõi lòng của mình mới mở ra. Khi cõi lòng mình mở ra thì quý vị sẽ học được. Một cái câu chuyện mà ngày xưa có một đức vua, là có một thái tử tên là Vương Sinh, thì để cho cái người con của mình kế nghiệp cái ngôi vua thì người cha phụ vương đó là mới ra một cái câu hỏi hơi khó cho cái người con trai của mình, để sau này trở thành một cái người gọi là quân chủ đó. Thì nói này con, bây giờ là con đi vào trong thành này, hỏi hết tất cả mọi người để trả lời một đáp án mà cha sẽ đưa cho con, phụ vương sẽ hỏi con, hỏi rằng là trên đời này cái gì quý nhất. Một cái câu hỏi đơn giản như vậy. Thì cái vị vương tử này đó là đi vào trong thành hỏi hết tất cả mọi người, nhưng mà có cái điều lạ là tất cả mọi người đều trả lời là không cùng một đáp án. Cái người mà bệnh hoạn đó thì nói là sức khỏe là quý trọng nhất. Cái người nghèo thì nói là tiền bạc là quý trọng nhất. Cái người già thì nói rằng là cái tuổi thanh xuân là quý trọng nhất. Cái người mà bị trói buộc, bị cái hoàn cảnh xã hội áp bức, cái người nô lệ đó, thì họ lại nói rằng cái điều quý trọng hơn hết là cái sự tự do. Khiến cho vương tử là trong lòng không biết là phải nghĩ thế nào mới là có cái câu trả lời đúng để trả lời với phụ vương. Một tháng trôi qua, lòng thái tử vẫn miên man, chưa biết là phải trả lời như thế nào. Cho nên trở về nhà mà mang cả khối u buồn bã. Thì lúc đó phụ vương tức nhà vua mới hỏi: này con đã trả lời được đáp án của ta chưa? Thì nói bạch phụ vương là con vẫn chưa tìm được đáp án của cha. Con đi hỏi tất cả mọi người mà mọi người đều đáp rằng khác nhau hết, mới kể lại cho phụ vương nghe. Thì nhà vua mới nói rằng: tuy là con không trả lời được, nhưng mà con đã trả lời được hết rồi. Trả lời như thế nào được hết rồi? Là cái câu trả lời tất cả, cái quý nhất là khi mà con người ta đã mất đi. Đã mất đi thì tự nhiên mình cảm giác rất là quý. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang khỏe, quý vị có quý sức khỏe của mình không ạ? Thì bạn thấy có nhiều người khỏe đó là họ lao vào những cái cuộc chơi nhiều hơn, họ đi vào những quán bar nhiều hơn, họ tạo công danh sự nghiệp một cách nó khác lạ. Đến một lúc nào đó mình phát hiện ra mình bệnh rồi, mình mới thấy sức khỏe của mình rất là quý, đúng không ạ? Bây giờ quý vị mà lớn tuổi rồi, quý vị có thấy là cái tuổi trẻ của mình là quý không ạ? Nhưng mà đã qua rồi, đúng không? Có nhiều người nói giả sử mà mình xây lại được mà mấy chục năm về trước á, thì tự nhiên đó là mình sẽ khỏe dữ lắm, mình làm được cái chuyện này, làm được cái chuyện kia. Nhưng mà bây giờ già rồi quý. Bây giờ là chúng ta tất có những cái gì mà chúng ta đang có hiện tại đây, chúng ta phải biết trân quý. Chúng ta có một cái gia đình, chúng ta phải biết quý trọng cái gia đình của mình. Có một cái ngôi chùa, quý vị phải biết quý trọng cái ngôi chùa. Có cái đạo tràng, quý vị phải biết quý trọng cái đạo tràng. Thì những cái này một khi nào đó mà nó có mất đi thì tự nhiên đó là quý vị không hối tiếc. Chứ còn không đó là chúng ta thường hối tiếc. Bây giờ mình có sức khỏe mà mình không có chịu tu, đến khi sức khỏe hết rồi tu nổi không? Không có nổi, đúng không ạ? Nhưng mà quý Phật tử thường hay nói đó, để khi nào tôi già tôi retire rồi tôi mới tu. Ít khi nào mà quý vị còn khỏe mà quý vị nói là tu lắm, đúng không ạ? Cho trời xé một chút đi rồi tu. Nhưng mà nó khổ một cái, ở trên thế gian này đó là cái cơ hội nó không đến cho mình hai lần. Mình có cơ hội tu mà mình không có chịu tu. Khi mà cái cơ hội nó qua rồi đó, quý vị muốn tu không được. Mà nó ngộ một cái như thế này, cái chướng duyên nó đến với mình á, là không phải đến lúc mình retire, lúc đó mới là cái chướng duyên nó không có. Lúc nào cái chướng duyên nó cũng có, lúc nào nó cũng có chuyện nó khiến cho mình phải làm. Cho nên vì vậy đó là mình phải biết tôn quý những cái gì mình đang có. Giống như Phật Pháp, quý vị biết tôn quý thì như vậy đó là quý vị mới học Phật Pháp được. Khi mà quý vị học Phật Pháp được á, thì lúc đó đó là quý vị mới có thể có cái trí tuệ được. Đó là cái chỗ mà quý vị phải biết tôn quý. Cái điều thứ hai là chúng ta phải biết kính trọng thiện tri thức. Kính trọng thiện tri thức là sao? Tức là những người mà có cái khả năng truyền dạy Phật Pháp cho mình đúng chánh pháp là mình phải biết kính trọng. Nó ngộ như thế này, người ta cứ nghĩ rằng kính trọng thiện tri thức là không phải lợi cho thiện tri thức. Kính trọng thiện tri thức là lợi cho mình. Bởi vì khi mà quý vị kính trọng thiện tri thức thì tự nhiên đó là cái quả giác ngộ nó sẽ đến với mình, chứ không phải đến với cái thiện tri thức. Có nhiều người nói là thời nay là những cái người phàm tăng không à, thì làm sao mà đủ cái oai đức để cho mình kính trọng, đúng không ạ? Bây giờ mình đừng có nói làm chi là những bậc thánh tăng làm chi, những người họ chỉ cần họ tu hành và họ có thể mang đến Phật pháp cho mình thì thôi mình cứ kính trọng cái đã. Mình kính trọng như vậy đó mình mới học Phật pháp được. Chứ đầu tiên gặp mặt ông thầy đó là thấy không ưa sao mà ông thầy đã nói mình nghe được, đúng không? Nhưng mà mỗi người cũng có cái hay quý vị. Giống như tổ Triệu Châu ngài nói đó, là ông già mà 80 không bằng ta thì ta dạy ông, đứa trẻ lên 8 mà hơn ta, ta vẫn học. Cho nên là học Phật pháp là nó không có phải là ở cái hình tướng, mà ở cái chỗ cái chất lượng người kia có thể nào mang đến Phật pháp cho mình. Quý vị tụng kinh Quan Nghiêm mà cái quyển thứ tư đó là cái phẩm mà của Thiện Tài đồng tử mà đi cầu đạo đó, đi dạo hết thành này thành kia mà học từ cư sĩ, rồi tể quan, rồi đồng nam đồng nữ nữa. Ngài đi đến chỗ nào ngài cũng học được hết quý vị. Thiện Tài đồng tử là biểu dương cho tất cả người học Phật của chúng ta. Chúng ta học hết tất cả mọi người xung quanh mình, chứ không phải là lên chùa nghe Phật pháp không. Quý vị có thể nhìn một cái con người hàng xóm, một cái con người mà mình không ưa mà mình vẫn học được. Bữa nọ thấy cái người không ưa của mình á, họ làm cái chuyện quấy mà họ đau khổ, mình nói đó là cái bài học cho mình. Bây giờ mình chưa có làm chuyện đó, nhưng mai mốt hoàn cảnh nào đó mình cũng có thể làm như vậy, cho nên bây giờ mình ngăn ngừa cái tâm đó. Đó là học, đó là thiện tri thức, đúng không ạ? Một người họ sân si với mình có học được không ạ? Mình biết cái sân si nó không đẹp rồi, cái sân si làm cho người khác khó chịu, mình nguyện ở trong lòng á, mình khắc phục lại, mình không bao giờ sân si để cho người khác đau khổ nữa. Mình nguyện như vậy quý vị, thì có phải là mình đã học được khi mà cái người sân si đến với mình không ạ? Kính trọng thiện tri thức là như vậy. Thì như vậy đó, là quý vị học Phật pháp là lúc nào quý vị cũng học. Thì như vậy là quý vị đó là giỏi hay dở? Là giỏi, đúng không ạ? Đây gọi là bác học luôn ha. Bác học không phải là khuyên bác, mà bất cứ cái gì dù thiện dù ác đến với mình cũng học hết. Cho nên á là dù cho những cái dở giống như là cái rác ở Mỹ này, tại bạn nghe là có người làm triệu phú và họ nghĩ ra cái cách họ thầu rác và họ biến chế rác nó thành những cái sản phẩm vân vân, họ trở thành triệu phú. Thì như vậy đó là rác rưởi mà họ cũng có thể làm nên tiền bạc, đó là cái người khéo. Cũng như vậy, tất cả những cái phiền não khổ đau, tất cả hoàn cảnh cuộc đời mà nó đến với mình cũng có thể thay đổi được hết bằng cái cách nhìn của mình. Thì như vậy là quý vị là những cái người học Phật pháp rất là thâm sâu. Và một cái thứ hai là cái tư huệ. Tư huệ tức là suy tư. Khi mà quý vị nghe một cái câu Phật pháp nào đó, bắt đầu là quý vị phải nghiền ngẫm, nghiền ngẫm suy tư ý thú của cái câu kinh đó như thế nào. Ví dụ như đó là Đức Phật nói đó, là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cái câu nói đơn giản như vậy, mình nghiền ngẫm cái câu này đi quý vị. Lúc nào đó quý vị sẽ giác ngộ ra. Khi mà quý vị giác ngộ ra, quý vị thấy được cái điều này, đó là quý vị mới thấy được là lời Phật nói là thâm sâu cỡ nào. Cho nên ngài A Nan mới nói Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, tất cả các pháp đều là Phật pháp, thế mà tại sao tất cả chúng con phải chìm trong luân hồi đau khổ như vậy? Đức Phật nói bởi vì vô minh con. Là ở cái chỗ là mình nghiền ngẫm coi tất cả các pháp phải là Phật pháp hay không. Đây là nó trở thành cái vấn đề rất là quan trọng. Thưa quý vị đó, là tất cả chúng ta khi mà để tâm vào một cái gì đó thì nó sẽ có những cái cộng duyên nó đến, nó phụ trợ để cho mình phá vỡ cái điều đó. Trên cái năng lực tâm của mình nó như thế này, khi mà quý vị nghĩ một cái điều ác, tất cả các duyên phụ trợ ác nó sẽ đến bao quanh mình để mình sẽ tạo một cái quả ác đó. Đó là cái lực của ma. Khi mà quý vị nghĩ một cái điều thiện, tất cả những cái duyên thiện nó đến với mình để quý vị thực hiện được cái điều thiện đó. Cho nên là mình là cái chánh nhân mà tạo ác, mình là cái chánh nhân để tạo thiện. Nhưng mà khi mà quý vị tác tạo một cái tâm nào thì nó sẽ cộng hưởng những cái đó. Giống như quý vị thấy người ta nói là đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng. Điều này rất là chính xác. Mình tâm lượng của mình như thế nào thì sẽ có những người bạn xung quanh mình như thế đó, và những cái duyên nó sẽ câu trợ như thế đó. Cho nên vì vậy đó, khi mà quý vị hướng một cái tâm vào một cái câu Phật pháp thì sẽ có những cái duyên nó phụ trợ. Cho nên vì vậy mà trong thiền gia có những cái phần quý vị thấy những cái các ngài hay kháng thoại đầu rồi đó, bên tâm lâm tế đó, thì các ngài dùng cái câu ví dụ như là trước khi cha mẹ sanh ra ta là ai, để vào trong đầu đó thì tự nhiên có lúc nó vỡ ra. Bây giờ mình không nói về cái tâm đó, nhưng mà nói về cái vị trí cái người học Phật pháp quý vị. Học Phật pháp quý vị phải có cái nghi vấn ở trong đầu, quý vị mới học vô được. Ví dụ như Đức Phật nói câu là tất cả pháp đều là Phật pháp, mình để một cái câu hỏi vào là tại sao Đức Phật nói như vậy? Cái này có phải là Phật pháp không? Cái hoa có phải là Phật pháp không? Quý vị từ nghiền ngẫm cái điều này, quý vị sẽ phát huy được một cái kho tàng của Phật pháp. Cho nên mới nói là pháp Phật thậm thâm vi diệu, đúng không? Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, rất là cao sâu nhiệm màu, mà mình đâu thấy màu ở đâu. Mình tụng mỗi ngày không thấy màu gì hết trơn á, đó là thấy màu trắng không à, không thấy gì mà đặc biệt hết. Là tại vì mình chưa có khám phá ra được. Khi mà quý vị khám phá ra được thì đây là quý vị đặt chân vào một cái lĩnh vực mới, gọi là cái lĩnh vực của cái người mà phát huy được cái tiềm năng của chính mình và phát huy được cái kho tàng của Phật pháp. Thì như vậy đây là cái người gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo chia ra nhiều phần, quý vị ngộ nhỏ là tiểu ngộ, rồi đến đại ngộ, đại ngộ rồi đến triệt ngộ, rồi mới đến đại giác. Thì như vậy đó là quý vị đó, là mình học Phật pháp suy tư nghiền ngẫm như vậy á, đây gọi là trạch pháp, một trong bảy pháp trong 37 phẩm trợ đạo. Thấu rõ Phật pháp một cách nó tường tận thì quý vị đi thì nó không sai. Cho nên đó là trong cái kinh mà Sa Di Thập Giới đó, Đức Phật nói đó là cái khổ chúng sanh ở cảnh giới địa ngục không phải là khổ. Cái khổ chúng sanh mà mang thân trâu thân lừa, kéo xe kéo cày chưa phải là khổ, mà cái khổ chúng sanh là không biết được lối đi. Tức là mình không biết được lối đi, cho nên mình sẽ là cái người đi trong đêm đen mờ mịt. Bây giờ mình phải thấu triệt được cái con đường của mình đi một cách rõ ràng, thì như vậy đó là quý vị đó là gọi là cái người là hiểu Phật pháp đúng á, gọi là có một cái chánh kiến. Khi mà có cái chánh kiến là quý vị sẽ không có còn bị mờ mịt, không có còn bị che mờ nữa. Đó là cái phần gọi là tư huệ đó. Bây giờ đến cái phần tu huệ. Tu huệ là sao? Tức là đây là cái phần rất là cái quan trọng. Sau khoảng thời gian mình học Phật pháp, mình suy tư Phật pháp, và cái giai đoạn chúng ta là phải biết ứng dụng Phật pháp. Đó là cái điều rất là quan trọng. Nhiều khi đó, người ta cứ nói đó là khi nào mình không có phiền não mình mới tu. Nhưng mà thưa quý vị không có phiền não quý vị tu làm gì? Người ta có phiền não ta mới tu chứ. Bữa nào quý vị bị phiền não cái kêu tụng kinh đó, bữa nay phiền não quá tụng kinh không được. Bữa nào niệm Phật đó, là nói phiền não quá niệm Phật không được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà hết phiền não thì thôi khỏi niệm Phật, hết phiền não thì quý vị khỏi cần tụng kinh nữa. Cho nên là tu là mình thực hiện, thực hành cái giáo điển. Cho nên hồi nãy trở lại cái vấn đề đó là niệm Phật là coi chừng là quý vị đè phiền não mà không hết phiền não. Niệm Phật như thế nào mới hết phiền não? Đó là cái chỗ mà thầy bạn muốn trở lại một chút xíu. Thưa quý vị, bây giờ quý vị khi mà quý vị niệm Phật là để làm chi? Quý vị niệm Phật để làm chi à? Quý vị cứ nói là niệm Phật á, là có hai vấn đề. Thứ nhất á, là niệm Phật cho mình bớt khổ đi. Có nhiều người họ nói như vậy. Cái thứ hai nữa, niệm Phật để sanh về cực. Cực là, không ạ? Đó là hai cái vấn đề mà mình hay đặt cái trọng tâm. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ như vậy đó là quý vị hiểu chưa hết ý của Phật. Đức Phật muốn mình niệm Phật đó là để sanh về trong cái thế giới cực lạc đó là phải làm sao? Có một Phật tử đó là hỏi thầy mãn một câu như thế này. Có một thầy giảng đó, thầy đó nói là khi mà quý vị niệm một câu niệm Phật á, là quý vị hồi hướng để mình được sanh về thế giới cực lạc. Như vậy có đúng không thầy? Thì bạn nói đúng. Nhưng mà đúng là đúng làm sao? Khi niệm Phật là quý vị phải hồi hướng, và quý vị phải hiểu hai cái chữ này. Quý vị không hiểu hai cái chữ này á, là quý vị không hiểu được cái câu hồi hướng. Hồi là làm sao ạ? Hồi là trở lại với chính mình, đúng không ạ? Niệm một câu niệm Phật mà khiến tâm mình nó an, đây gọi là hồi trở lại. Khi mà cái tâm của mình nó trở về cái tâm yên tĩnh của mình là hồi, thì lúc này đó là trong tâm của mình đó, là sẽ phát ra một cái cảnh giới, một cái cảnh giới an lành, tức là cảnh giới tịnh độ. Người ta cứ nghĩ rằng sau khi nhắm mắt chờ niệm bảy câu hay được nhất tâm bất loạn, cầu Đức Phật A Di Đà và tứ thánh đến để mà rước đi mới được sanh về thế giới cực lạc. Điều này đúng không có sai. Nhưng mà quý vị phải biết thế gian này Đức Phật pháp lấy cái gì làm căn bản? Đó là cái nhân quả. Quý vị là phải có cái nhân tịnh độ thì quý vị mới có cái quả tịnh độ được. Quý vị hiện tại quý vị niệm một câu danh hiệu Phật mà quý vị không thấy Phật A Di Đà, không thấy Phật Quan Âm, không thấy Phật Đại Thế Chí, là cái niệm Phật của quý vị chưa có chất lượng. Niệm một câu mà để hồi về cái tâm của mình, tâm của mình nó yên lắng, thì lúc đó Phật A Di Đà xuất hiện. Tại vì tự tánh Di Đà mà, đúng không? Từ cái tâm yên lắng đó, tự nhiên quý vị cảm thấy thương chúng sanh. Rồi từ cái tâm yên tĩnh đó, quý vị thấy rõ được muôn pháp. Thương chúng sanh là Đại Bi Quan Thế Âm. Thấy rõ muôn pháp là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tam Thánh xuất hiện trong lòng của mình. Tự nhiên trong lòng của mình tự nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh đây là tự nhiên là quý vị thấy được cảnh giới cực lạc xuất hiện trong lòng của mình liền. Một câu niệm Phật mà hồi hướng đến cực lạc A Di Đà rất là chính xác, thấy không ạ? Thì như vậy đó là từ một cái nhân mà quý vị huân tập như thế, nó kết thành á, là một cái năng lực lớn, cái tâm an lành lớn. Thì lúc đó đó, đến lúc quý vị bỏ thân này thì mong gì mà quý vị chẳng đến thế giới kia, không ạ? Thì một cái câu niệm Phật như thế là nó luôn có ý thiền trong đó. Một câu niệm Phật như vậy nó luôn có ý mật trong đó. Cho nên thiền tịnh mật cũng là một pháp mà thôi. Muôn sông chỉ về một biển, đó là bể tâm của mình. Học Phật pháp, tu đạo, quý vị thấy tâm làm chủ, làm trọng tâm, quý vị tu mới không có sai lạc. Còn quý vị mà không lấy tâm mà làm chủ là quý vị sẽ sai lạc. Bởi vì đâu có phải là Phật mới hiện đến là Phật đâu, mà ma vương cũng có thể hiện Phật nữa, đúng không ạ? Mà mình không lấy tâm làm chủ thì mình không có minh tuệ, không có minh sát, mình không có thấy tột được các pháp muôn duyên, thì mình sẽ bị lầm lạc, cảnh duyên nó lừa hết, không ạ? Cho nên vì vậy đó là tu tất cả pháp môn nào tâm mình phải là chủ trước. Bởi vì đó là tất cả chúng ta đều có một cái tâm, tức là cái tâm Phật, đều có cái tâm gọi là cái tâm giác ngộ. Đức Phật ngày xưa ngài tu hành giác ngộ cũng giác ngộ tự tâm. Hàng thánh giả ngày xưa tu hành giác ngộ cũng giác ngộ tự tâm. Thế rồi mà trong bản kinh A Di Đà, Đức Phật nói cho ngài Xá Lợi Phất và chư hàng thánh giả, mọi người đều nguyện rằng sanh về thế giới cực lạc cả, đúng không ạ? Rõ ràng như thế. Nhưng mà coi chừng là quý vị hơi lầm chút đỉnh. Lầm ở chỗ là tất cả các ngài đều là thấu tột được tự tâm. Tất cả các việc làm của ngài đều tỏ tâm mà thấy cảnh. Hai cái nó khác nhau thưa quý vị. Cái sự thọ sanh của mình đó là nó như thế này. Nghĩa là khi mà bỏ cái thân này, không phải bỏ thân tứ đại không, quý vị bỏ luôn cả cái luôn cái thân năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bỏ luôn. Đó hả? Bỏ hết. Bình thường đó là mình ở trong cái thân năm ấm này, quý vị quân tập tất cả những cái cảnh duyên trong này là hoa quả, và nó đã kết thành cái hạt nhân trong này là trong cái tàng thức. Cho nên quý vị đi thọ sanh đó là cái thức thứ 8 đi thọ sanh, đúng không ạ? Gọi là cái nghiệp thức của mình quân tập á, cái nghiệp thức của mình là thiện là ác nó sẽ đưa đi, nó không dính dáng gì là năm quẩn cả, đúng không ạ? Thì như vậy đó là quý vị làm sao trong cái tàng thức của mình đó là sáng trong, làm sao cái tàng thức của mình đó là cái cảnh giới tịnh độ, thì quý vị mới có cảnh giới tương ưng mà quý vị đi đó là. Chứ không phải bây giờ mình nói là tôi nghĩ mình muốn về thế giới cực lạc. Cái nghĩ đó là thuộc gì ạ? Thuộc năm uẩn, đúng không ạ? Chứ không phải là cái hạt giống. Khi mà quý vị tu hành mới kết thành những cái hạt giống tịnh độ. Những hạt giống này nó kết thành lại đó, thì như vậy đó là cái cội bồ đề trong lòng của mình nó mới trổ ra. Thì như vậy đó, thì lúc đó đó là cái cảnh giới tương ưng sẽ đến với mình. Quý vị thấy như vậy đó là quý vị tu nó không bao giờ nó lầm lạc hết. Dù cho người ta nói cái gì, người ta có và cái cảnh giới gì xuất hiện trong lúc mình tu hành á, mình cũng kinh qua một cách rất là nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết là tâm mình tức là tịnh độ, tịnh độ tức là tâm mình. Rồi cảnh giới kia quý vị tự đến tự đi, đây gọi là y báo và chánh báo một cách nó tường tận như vậy. Đây cũng gọi là cảnh giới niết bàn. Cảnh giới của pháp thân. Quý vị thấy đó là chư vị Bồ Tát các ngài đều có là cõi nước của các ngài đều là bảy báo giống như tịnh độ cả. Cõi nước của Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Thế Âm và chư vị hàng thánh giả, và cõi nước của chúng ta cũng như vậy. Quý vị đừng có nghĩ rằng là mình về thế giới cực lạc kia là mình xài cái cõi nước của Phật A Di Đà. Quý vị xài vẫn xài cái cõi của quý vị, không có phải là xài ké được. Không có chuyện xài ké. Mỗi chúng sanh có một cái cảnh giới riêng hết. Nhưng mà mình tại sao? Bởi vì cái tâm quý vị tương ưng cảnh giới đó, quý vị về cảnh giới đó. Ví dụ bây giờ tất cả quý vị Phật tử đây đó là ở trong cái đạo tràng này, ví dụ như là 50 người đi, thưa quý vị, là cùng chung cái chùa đúng không? Cùng hít bầu không khí này, một chút xuống cũng ăn một bát cơm chay giống nhau, không khác gì hết trơn á. Nhưng mà thưa quý vị, 50 người ở đây là 50 cảnh giới khác nhau đúng không ạ? Có người nào sống chung với nhau đâu? Không, không ai mà xài ké, không ai ăn ké được hết. Cho nên đó là quý vị mới thấy á, là cái chỗ là mình hiểu được như thế, mình phải tạo cảnh giới cho mình đúng không? Lâm nay mình tu hành là quý vị nghĩ là mình về xài ké đúng không? Xài ké của Phật A Di Đà đúng không? Mà đạo Phật là đạo bình đẳng, mà Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều thành Phật hết. Ngài không có muốn là mình làm tớ làm tôi gì hết, là không muốn làm con dân gì hết, không có. Nhưng mà tại sao cảnh giới cực lạc á, là thấy là toàn chư Bồ Tát và hàng thanh văn không à? Là khi mà tâm quý vị tịnh độ, tâm quý vị bữa nào tâm quý vị yên tĩnh rồi, quý vị thấy mọi người xung quanh đều là Phật là Bồ Tát hết đúng không? Thì cái cảnh giới kia cũng như vậy. Quý vị về cảnh giới đó, quý vị đều thấy Phật thấy Bồ Tát hết. Cho nên mình tu là phải tu như vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị không có tu thì quý vị sẽ không đạt được một cái hệ quả, một cái kết quả mà như mình mong muốn đâu. Giống như một cái người học sinh đi học ra trường rồi biểu đi làm, nói thôi tôi học vậy tôi đủ rồi. Khỏi làm, có ăn không ạ? Hay vẫn đi làm homeless. Vẫn là cái người nghèo khổ đúng không? Cho nên là phải làm mới có. Cũng giống vậy, mình học, mình suy gẫm, bây giờ là mình phải tu. Đó là tu huệ. Tổ Quy Sơn dạy đó là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bức chánh chi đức, quýnh thoát trần thế ký kỳ sức ly. Là bên trong là phải gia công khắc niệm, tức là lúc nào quý vị niệm tùy theo cái khả năng tu hành của mình, lúc nào quý vị cũng tưởng niệm đến Phật, tưởng niệm Bồ Tát, tưởng niệm đến pháp hành, tọa thiền, thiền định, niệm chú vân vân. Trong tâm mình lúc nào cũng phải là gia công khắc niệm như vậy. Đó là cái điều ý nghĩa về cái thường thức. Ý nghĩa thứ hai là khắc niệm là làm sao? Tức là chúng ta tất cả những cái niệm là tham, sân, si, phiền, não, mỗi mỗi niệm niệm nó phát khởi trong lòng của mình, mình đều tự khắc chế hết. Khắc chế là có nhiều cách để quý vị khắc chế. Có như hồi nãy Tài Mạng nói đó, là có một cái điều khắc chế mà mình không có khắc chế gì hết, đây gọi là vô tác của Lục Tổ Huệ Năng. Ví dụ như một cái niệm phiền não khởi lên, mình biết đó là cái niệm phiền não, được rồi, không cần nói nó là phiền não là của ai hay ai mang đến. Ngày xưa Tài Mạng học Phật Pháp, cái Tài Mạng nghe nói là khi mà con thấy khi mà trong lòng của con nổi giận, con biết con nổi giận thì con hết giận, mình không tin. Và bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần mình giận, mình cũng biết mình giận á, tôi biết tôi giận mà tôi cũng đâu có hết giận đâu, đúng không ạ? Nhưng mà có điều như thế này, thường thường á, mình không có kiểm soát được hết cái tâm của mình. Mỗi lần khi mà mình giận lên á, là mình không bao giờ mình thấy toàn bộ cái tâm của mình giận, chỉ thuần một cái tâm mà giận ở trong lòng của mình, không bao giờ có như vậy. Thường thường mình giận á, là mình giận ai không à? Mình giận thấy có đối thủ giận. Thưa quý vị, bây giờ quý vị thử giận một cái mà không có đối thủ, quý vị giận được không ạ? Không thể nào giận được. Bây giờ quý vị muốn phiền não một người nào đó mà lại không có người đó. Phiền não là không có đối tượng để phiền não, thì có phiền não không? Cho nên đó là chư tổ hay nói là ba cái không đồng mưu đó, là sáu căn, sáu thức với sáu trần đó. Tức là nếu có sáu căn, có sáu thức mà không có sáu trần đó, thì không có phiền não, đúng không? Mà có sáu trần mà không có sáu thức cũng không phiền não. Tức là làm sao mình tách nó ra đi. Cái này mình cứ cộng lại, mình phiền não bây giờ chỉ cần trí tuệ mình cắt nó ra, mình thấy nó. Đây gọi là khắc niệm. Tất cả những cái niệm tham, niệm sân, niệm si khởi lên trong lòng của mình, mình thấy rõ nó, thôi được rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị thường thường quý vị thấy rõ nó, quý vị chưa đủ đâu. Cái niệm dở mình phải đuổi đi, đúng không ạ? À? Cái niệm hư dở, cái tâm tà vậy mình phải đuổi nó ra, không cho nó vào trong cái nhà của mình. Nó là cái dơ giấy bẩn thỉu. Mà thưa quý vị, nếu quý vị làm vậy đó là quý vị có giận không ạ? À? Giận đúng không? Mình đang giận những cái tâm phiền não của mình. Đó là cái chỗ tu của mình. Đa phần tất cả người tu không phải là cái người tại gia không, mà cả hàng xuất gia thường là như vậy. Mình giận tại sao mình lại sân, mình giận tại sao mình lại phiền não, mình lại đau đớn như vậy, mình cứ giận với mình không ạ? À? Thì như vậy quý vị càng tu quý vị càng giận đúng không? Bây giờ là quý vị từ bi, cho nên mới nói là độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh mà độ. Lạ như vậy. Độ chúng ta thế nào là độ chúng sanh mà là không thấy chúng sanh mà độ? Bởi vì đó là mình, cái chữ độ đó, độ là sao ạ? Là đưa qua, không ạ? Thuyền từ phổ độ, tức là đưa những chúng sanh qua bên bờ giác. Thì như vậy cái người xấu mình cũng đưa, cái người tốt mình cũng đưa. Tâm Bồ Tát là không giận người xấu mà không thương người thiện. Thương là ái, mà ghét là sân, tán ái. Không được. Trong tâm của mình á, là có hai dạng, tức là một tâm thiện, hai là tâm ác. Lúc nào nó cũng có hai cái đó. Tâm ác cũng là tâm, tâm thiện cũng là tâm, đúng không ạ? Thì bây giờ mình chỉ thương tâm thiện, mình bỏ tâm ác thì quý vị chỉ còn một nửa thôi. Bây giờ hai chân quý vị bỏ một chân là quý vị đi cà cọt, đúng không? Hai tay quý vị bỏ một tay là quý vị là cái người cục rồi. Cái người có một tay mình như vậy là không có được. Mà tất cả cái thiện ác nó đều là do vô minh hết. Chứ thiện ác nó không có cái tướng thiện ác thực sự. Khi quý vị giác ngộ rồi, cái điều ác nó cũng trở thành cái điều thiện. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp là như vậy. Cho nên mới nói là buông đao lập địa thành Phật đó. Là chỉ một cái niệm ác đó mà mình giác thì cái niệm ác thành cái niệm thiện liền. Mà tất cả cái niệm đó chỉ là một cái ảo giác, cái ảo mộng thôi. Bây giờ chúng ta đang sống trong cái cuộc đời này là chúng ta sống trong ảo mộng. Đức Phật nói là tất cả chúng ta sống trong ảo mộng là sao? Bởi vì là chúng ta sống trong cái mộng tưởng, theo cái suy tư nghĩ tưởng mà quý vị gài đặt cái này là thiện ác tốt xấu khắp hết tất cả xung quanh mình từ cái tâm thôi. Thế nhưng mà bây giờ quý vị đó là bằng một cái trí sẵn có của mình, quý vị thấy một cái tâm thiện, quý vị nói à đây là một cái tâm của mình. Một cái tâm ác quý vị thấy là một cái tâm của mình, chỉ cần thấy nó là quý vị sẽ độ nó hết. Quý vị tu mà không có sân, tu mà không có tham, thì như vậy đó là tự nhiên tâm của mình nó thực sự là nó yên tĩnh. Đây gọi là vô tác của Lục Tổ Huệ Năng. Đó là tu mà lại không thấy tu gì hết. Vì thế tu là nó thảnh thơi, cho nên là tu là nhẹ nhàng thanh thản. Ở đây quý vị tu có nhẹ nhàng không ạ? Hay tu là quý vị cứ đè ép trong lòng của mình, cho nên mình càng tu mình thấy không có hoan hỷ lắm, đúng không ạ? Bình thường không tu thôi đó, là mình tu là thấy cái mặt mình hơi mặt hình sự rồi, đúng không ạ? Thời nhỏ tại bản đi vào thiền viện, tại bản ham tu quá, cho nên nó là vô là cứ lũi mà tu, cho nên ai cũng nói tại bản là FBI rồi đó, không có nói chuyện với ai, suốt ngày cái mặt nó gầm 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 gầm, người ta tưởng mình đó là sát thủ. Mình không hiểu quý vị. Đến khi mà lớn lên một chút, trưởng thành một chút, tu hành một chút rồi mình mới biết là ngày xưa mình tu nó sai. Tức là mình cứ đè ép mình, tự mình làm cho mình đau khổ mà thôi. Mà càng tu chừng nào càng bực bội. Có nhiều người tu, có nhiều người đang niệm Phật mà ai đụng cái là nổi sân lên liền à. Tức là họ đang đè nén chính họ, họ là quá quá đau rồi. Đè nén họ có mệt rồi đúng không? Bây giờ có ai đụng một cái là nổi sân rồi, nín cho tôi niệm Phật coi. Là do mình không có hoan hỷ, không hoan hỷ được. Bởi vì là mình đang đè nén với chính mình, tự mình làm cho mình đau khổ. Cho nên vì vậy đó, đó là cái chỗ mà mình tu hành mà mình không có thấu đáo. Chứ còn nếu quý vị tu hành mà thấu đáo đó, là quý vị đó là sẽ rất là nhẹ nhàng mà rất là thanh thản. Cái phần thứ tư là vô tướng huệ. Vô tướng huệ là làm sao? Là cái trí huệ này thấy tất cả các pháp đều là không tướng đó. Cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái trí huệ này là làm hết tất cả các pháp mà lại không có cái tướng vào. Không có cái tướng làm, gọi là vô tướng. Tu không có cái tướng tu. Bữa nào là mình mà tu hành thấy tinh tấn đó, mình rồi thấy người kia giải đãi mình, cảm giác như mình hơn người ta, mình thấy là trong lòng của mình là mình đang đi lên còn người ta đang đi xuống. Đi ngang mình thấy quán rượu, thấy người ta đang nhậu nhẹt, mấy người đang đi xuống còn mình đang đi lên. Tức là vì sao mình thấy như vậy quý vị? Từ gì? Mình còn cái tướng tu. Khi mà còn cái tướng tu này đó là nó còn cái chướng đạo. Cho nên là có cái câu chuyện vui là có ông quan. Ông quan này là ổng thích ăn thịt chó, thịt chó. Nhưng mà ngày xưa người ta nói mà ông quan mà ăn cái thịt chó, ta nói thịt cầy đó, thì nó không có lịch sự đâu. Cho mà nói như vậy á, thì giống như một cái từ rất là thấp á, như vậy. Cho nên ông mới dùng cái từ khác là muốn ăn con thanh tịnh. Muốn ăn con thanh tịnh là ở dưới phải biết là làm thịt chó cho ông ăn. Ăn con thanh tịnh, ông dùng cái từ như vậy. Bữa đó có thằng lính nó mới vô, nó không biết là cái mật khẩu của ổng là con thanh tịnh là phải bắt thịt chó làm cho ổng ăn. Ông qua mới nói là hôm nay đó là ngươi đi bắt con thanh tịnh về cho ta. Ông lính đâu dám hỏi lại, quan lớn đâu dám hỏi lại đâu. Ảnh không biết phải đi lang thang, ảnh mới hỏi là hỏi hết người này người kia. Bữa đó hỏi nhà sư, nói thầy có biết là cái con thanh tịnh là gì không? Nói tôi nè, tôi thanh tịnh nè. Rồi bắt đi về vô khám luôn, đưa vô trong quan phủ. Ông quan phủ mới nói hôm nay ông làm chưa. Nói làm gì? Nói là mằng con thanh tịnh. Nói không được, tự là con người mà. Mới đưa ông thầy tu ra mới nói đó là, mới kể mới hiểu ra được một cái câu chuyện là bởi vì ông thầy tu nói là tôi là người thanh tịnh nên mới bị bắt về. Thì như vậy đó là khi nào mà chúng ta tu hành mà chúng ta thấy mình còn có cái tướng tu là quý vị còn bị bắt, mình là bị trói buộc, đúng không ạ? Là coi như chúng ta đã bị bắt rồi, đúng không ạ? Bị bắt cái gì ạ? Khi mà nào mình thấy mình là cái người tu, thấy người khác không tu đó, là cái tâm gì nó lên à? Cái tâm ngã mạn nó lên. Mà khi mà cái tâm ngã mạn nó lên đó, thì như vậy đó là nguy hiểm, đúng không ạ? Quý vị có nhớ là cái chuyện mà quốc sư Ngộ Đạt một ghẻ mặt người đó, là khi mà ngài cảm giác như là cái chuyện tu hành của ngài lên tột bực rồi, lúc đó là từ trên không trung mới xuống một cái điểm sẹt cắm thẳng vào đùi, ngài té xuống và trở thành một cái giai thoại là một ghẻ mặt người, rồi bài kinh Từ Bi Thủy Sám ra cũng từ đó, đúng không ạ? Khi nào mình mà còn có cái tướng tu là còn nguy hiểm. Bây giờ quý vị làm tất cả những cái việc gì mà quý vị quên mình đi thì như vậy mới có kết quả. Một cái câu chuyện mà có anh chàng Trừng Trương, khi mà ảnh xuống địa ngục á, thì ảnh không có cam lòng. Ảnh nói, mới nói với Diêm Vương đó là tuổi tôi thì chỉ mới có 53 thôi, làm sao mà chết được. Cuộc đời tôi á, là làm rất nhiều cái chuyện mà tốt, cho nên nó làm sao mà tôi có thể chết được. Thì Diêm Vương hỏi là ông làm chuyện tốt gì, ông kể ra rõ ràng những chuyện tốt của ông làm. Diêm Vương mới hỏi đó, bây giờ là tôi là cho ông ba cái câu hỏi, ông trả lời được thì tôi cho ông hoàn hồn trở lại dương thế. Còn ông trả lời không được, ông phải cam lòng mà ông chịu chết đi, chứ ông không có được thắc mắc nữa. Cái câu hỏi thứ nhất là 10 năm về trước là có một người tặng cho ông một món vật quý, ông biết đó là vật gì không? Anh này ngớ ngẩn, quên đi cái chuyện đó. Rồi cách đây 3 năm về trước là khi mà nhà ông là bị khánh tận, tức là bị tài sản nó bị sa sút, là có một người phát tâm cho ông mượn. Ông biết là ông mượn bao nhiêu của người đó không? Không biết. Rồi cái người gần nhất trị bệnh cho ông, để cho ông khỏi bệnh đó, ông thầy lang đó tên gì? Không biết. Hoàn toàn không biết. Thì Du Diêm Vương mới nói đó, là lâu nay những gì ông làm là ông nhớ, còn người khác làm cho ông thì ông hoàn toàn không quên. Chúng ta có khi nào mà những ngẫm lại cái cuộc đời của mình á, là mọi người á là giúp đỡ cho mình cái gì quý vị nhớ hết không ạ? Ít nhớ lắm, phải không ạ? Tại vì mình nhớ mình cảm giác hơi bị nhục một chút xíu, tại vì người ta giúp đỡ mình bị nhục. Nhưng mà còn mình làm cho ai đó thì mình không bao giờ mà mình quên được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là mình luôn luôn nhớ để mà mình nhắc, nhắc để cho người ta trả mình chứ không gì hết trơn á. Cho nên mình làm ơn là mình muốn cho người ta đền ơn mình. Cho nên là hoàn toàn là nó không đúng với đạo Phật của mình. Đạo Phật của mình đó là mình làm bất cứ cái gì mình không cần nhớ, mà người ta làm cho mình bất cứ cái gì, dù cho cái chuyện nhỏ chuyện lớn gì, mình cũng phải nhớ để mình trả ơn, gọi là tri ơn đồ báo. Mà cái người biết ơn, cái người đền ơn đó, đây là cái người thiện tri thức, đó là cái người gọi là thiện nhân. Còn cái người mà thọ ơn mà quên ơn người khác, đây là cái người là không phải người gọi là bất nhân, cái người không đúng đạo. Cho nên quý vị thấy đó là mình thọ ơn nhiều không à? Một cái người mà mình thọ ơn nhiều lắm, quý vị nhớ là ai không à? Quý vị nhớ hết trơn đúng không? Nhưng mà có một cái điều như thế này, chúng ta nhớ thì nhớ, nhưng mà trong suốt cuộc đời của chúng ta, khi lớn lên tạo sự nghiệp của cải vật chất rồi tạo gia đình, có khi nào mình nghĩ về cha mẹ mình một cách trọn vẹn trái tim không ạ? Hay nghĩ là chỉ vài phần trăm thôi? Ít khi nào mà quý vị nói với mẹ mình là mình để một cái khoảng thời gian mình ngồi ăn cơm với gia đình, với cha mẹ mình á, một cái buổi cơm mà chỉ có một cái gia đình, chỉ có cha mẹ và mình không? Không, vừa ăn cơm vừa tắt message, vừa ăn cơm vừa bàn cái chuyện công tác, bàn cái công danh và đau đớn về cái cuộc sống, cuộc đời. Ít khi nào mình trọn vẹn trái tim mình đối với cha mẹ mình lắm. Để rồi một lúc nào đó những người ân lớn nhất của mình phải ra đi, rồi bây giờ mình nghĩ lại, muốn làm cũng được. Rồi phải chi nếu cha mẹ mình còn sống, mình sẽ làm cái này cho cha mẹ mình. Phải chi cha mẹ mình còn, mình sẽ giúp cho cha mẹ mình đủ thứ, đủ chuyện vân vân. Nhưng mà bây giờ muốn cũng được đúng không? Cho nên á, cái người mà tri ân đồ báo là cái người con rất là hiếu thảo. Mà là cái người con hiếu thảo đó, đây là cái bậc đại nhân, chứ không phải là cái bậc thường, là những cái người thiện. Rồi trong cái cuộc sống của mình, trong cái tương quan cuộc sống vợ chồng và con cái và xã hội và tất cả mọi người xung quanh, bao nhiêu người đã cho mình rất nhiều đúng không ạ? Từ cái tri thức, từ cái sự sống, từ cái tinh thần của mình vay mượn hoàn toàn hết. Rồi cả cái bầu không khí này, cả cái môi trường này mình cũng mượn luôn quý vị. Chúng ta là con người vay mượn hết tất cả. Mà cái gì mình cũng nói là của mình hết, đúng không ạ? Mình chiếm hữu hết tất cả. Đương nhiên là như vậy. Đương nhiên người ta phải cho mình như vậy. Bổn phận cha mẹ phải lo cho mình như vậy. Bổn phận người kia phải giúp mình như vậy. Mình để đủ thứ hết, mà tất cả mọi cái chung quy để lo cho cái bản ngã của mình không? Thưa quý vị, mình sống như thế tội nhiều hay ít à? Tội rất nhiều, mình thấy không có đúng, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, ở đây là vô tướng huệ, nghĩa là mình làm tất cả những cái gì mình không nên là thấy có mình, gọi là không ngã không nhân. Và người ta làm cho mình bất cứ cái gì mình đều nhớ cả, đó là cái gọi là vô ngã đó. Rồi đến cái phần thứ 5 gọi là chiếu tịch huệ. Chiếu tịch huệ là làm sao? Tức là do quán chiếu mà được thanh tịnh. Khi mà mình quán chiếu các pháp ở thế gian, mình thấy là quán năm uẩn này nó là không, thì nó liền qua hết tất cả những cái khổ nạn. Sở dĩ mà mình lo sợ nhiều là do tâm mình nó không được ổn định, đúng không ạ? Tâm mình nó loạn. Cho nên khi mà đường tam tạng nó là đau khổ về cái chuyện mà yêu quái nó bắt nạt đó, nó chặn đường rồi nó đòi ăn thịt ổng vân vân. Có một cái dạo ổng cảm giác thối lòng rồi mới đứng mới than thở. Lúc có Tề Thiên đó, Tôn Ngộ Không mới nói là thầy còn nhớ tâm kinh không? Nói con khỉ này ta đọc tâm kinh có ngàn lần mà không nhớ. Thì như vậy đó, thôi thầy đọc tâm kinh đi, đúng không ạ? Đọc tâm kinh là tự nhiên, tức là ý muốn nói là phải quán chiếu. Bây giờ quý vị thuộc tâm kinh không ạ? Ở đây quý vị có thuộc tâm kinh không? Thuộc, ai cũng thuộc hết phải không? Hoàng kinh cái là quý vị không có cần là phải coi bổn nữa mà quý vị tụng mà. Mà quý vị thuộc chưa? Nói thuộc rồi bây giờ hỏi lại thuộc chưa ạ? Chưa phải không ạ? Thuộc là ở trong lòng của mình. Một cái sự quán chiếu nó thấu tột được vạn pháp. Quán chiếu thấu được là năm uẩn này là không. Thấu được vạn pháp là nó chỉ là sắc, tức là không, không tức là sắc. Nó là cái giả tạm thôi, nó không có cái gì gọi là cái thực thể hết. Quý vị có thuộc nằm lòng cái điều đó không ạ? Chưa, đúng không ạ? Cho nên gọi là chiếu tịch, tức là phải thấu rõ được muôn pháp vạn cảnh, tự nhiên tâm của mình nó được yên tĩnh. Đó, như vậy đây gọi là cái huệ, gọi là chiếu tịch huệ đó. Và cái điều thứ sáu gọi là tịch chiếu huệ. Tịch chiếu huệ này đó là giống như Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, khi mà tâm của Ngài yên tĩnh là phát huy được cái trí tuệ, gọi là tịch chiếu. Thì như vậy, cũng như vậy đó, là khi mà quý vị niệm một cái câu niệm Phật là để cho tâm mình được yên tĩnh, đây gọi là tịch. Từ cái tâm yên tĩnh này quý vị thấy được cái vạn pháp nó là hư giả, đây gọi là chiếu, gọi là tịch chiếu, chiếu huệ. Đó là cái chỗ gọi là chỗ tịch chiếu huệ đó. Thì như vậy đó là năm cái huệ này gọi là văn huệ, tư huệ, tu huệ, vô tướng huệ, tịch chiếu huệ và tiếu tịch huệ. Là nó là những cái trí huệ mà chúng ta phải phát huy ra, cho nó phát ra. Bởi vì là sáu cái huệ này đó là nó có sẵn trong lòng của chúng ta, mà nếu mà mình phát huy qua ra đó, thì lúc này đó là lúc nào đó là mình nó cũng sáng hết. Cho nên quý vị tu một thời gian đó là gương mặt của mình nó sáng rỡ ra, thấy giống như là có hào quang như vậy. Đức Phật ngày xưa Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, người ta kinh điển hay diễn tả là Ngài phóng hào quang ra là chiếu khắp, là cõi Diêm Phù Đề, chứng động sáu cách vân vân. Bắt đầu là quý vị tưởng tượng ra là Đức Phật chiếu ra hào quang, nó chiếu giống như phim chưởng vậy. Không có phải vậy. Tức là cái quang của Đức Phật, tức là cái trí tuệ, khi Ngài giác ngộ rồi, tự nhiên tâm của Ngài á, là trong sáng. Khi trong sáng ra đó thì tự nhiên á, là thấu tuột hết tất cả muôn pháp. Cho nên là thấy gương mặt của Ngài lúc nào cũng ngời sáng, trí huệ Ngài cũng ngời sáng. Cho nên khi mà tạc tượng á, người ta hay tạc sau lưng Ngài là những cái vần hào quang đó quý vị, là chiếu ra như vậy. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật cũng là con người bình thường như chúng ta, không khác gì hết. Quý vị mà có coi cái tấm ảnh mà Đức Phật mà Ngài Phú Lô Na khi mà đi xa thương Đức Phật quá đó, vẽ cái hình của Đức Phật á, quý vị có coi được cái tấm hình đó không ạ? Sau này Tài Mãn thấy vẽ là Ngài vẽ một cái con người của Đức Phật là con người rất là bình thường, không có phải là một, đương nhiên là cũng có 32 tướng tốt, nhưng mà là một con người chứ bao nhiêu con người khác thôi, không có khác gì hết. Chúng ta cũng như vậy, khi hiểu Phật pháp rồi, chúng ta phát huy được cái năng lực đó, tâm của mình á, là nó trong sáng chừng nào thì trí huệ của mình á, thì nó sẽ sáng ra. Khi mà trí huệ của mình nó sáng ra đó, thì lúc đó đó là quý vị là con người giác ngộ, thì hào quang của quý vị là sáng ngời ra. Cho nên đó là nhìn cái người biết họ tu hay là không tu liền thấy người là gương mặt sáng, hiền lành, đức độ, thì như vậy đó là cái người biết tu. Chứ còn tu mà thấy gương mặt á, là càng ngày càng hắc ám ra, càng ngày càng thấy khó chịu ra. Cho nên á, Đức Phật mới nói khi nào tụi con tu mà tâm của mình là phát ra được bốn cái tướng là từ bi hỷ xả thì lúc đó tụi con tu đúng. Còn mình tu mà không phát ra được tâm từ bi hỷ xả là mình tu sai, thì quý vị phải tu lại đó. Mình càng tu, mình càng thương chúng sanh nhiều hơn, mình càng giúp đỡ mọi người nhiều hơn, mình càng tu, mình buông xả nhiều hơn. Quý vị phải kiểm lại là ngày xưa mình sân nhiều, bây giờ mình tu thời gian sân nó phải giảm xuống mới đúng. Ngày xưa mình si mê nhiều, tu thời gian si mê nó giảm xuống mới đúng. Thì như vậy đó, đó mới là cái mà mình tu đúng. Cho nên á là sáu cái phương pháp này, sáu cái huệ này là giúp cho chúng ta phát huy được trí huệ sống giữa cuộc đời cũng như là trong cái đời sống tu hành của mình, và chúng ta sẽ sớm chạy được giác ngộ. Thì mỗi quý vị là đều phát một cái trí huệ sẵn có nơi mình, một cái tâm huệ rộng lớn như vậy mà gom lại là mấy sư cô quý thầy cũng như là quý Phật tử ở đây, người nào trí huệ cũng ngời sáng như vậy thì Huệ Quang là một cái chùa tỏ sáng nhất ở cái vùng California. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi quý vị nghỉ. Nguyện đem